Trước nay ngày 16 tháng Giêng năm 1981, Kinh Ngân Tám, con là người tu theo đạo ông Tám ở Việt Nam. Lúc đó, ông Tám chưa địa ở Việt Nam, con và ba mẹ có thường đến gặp ông Tám ở Thiên Đường, ông và con em, và nơi ông Tám thường đến chăm cứu. Con nghĩ rằng ông Tám đã quên, nên con xin mạng phép giới thiệu mình để hy vọng. Ông Tám nhớ lại và chỉ dẫn con tiếp tục trên con đường tìm chân lý, vì con muốn thấu suốt để đi thẳng trên con đường đạo và để trở về nơi vô cùng tâm. Tên con là Bùi Thị Lý, có bốn con trai và chồng lúc ở Việt Nam làm kỹ sư công ty được. Riêng con có một người em gái theo khoa Úc của con cũng thiền đạo ông Tám. Nó tên là Bùi Thị Tuyết Mai. Mai thường đến nhà ông bà Tám lúc ở Việt Nam. Lúc đó bé Mai thấy ánh sáng và ông Tám thường sờ đầu. Chỉ vậy em không cho em mở bộ đầu phía sau giống con. Thưa ông Tám, cùng theo qua Úc có con rồi có chồng con và bốn con, một người con rể và hai người em gái. Một em có chồng, không có thiệt, chỉ có bê mài thôi. Lúc ông Tám đi rồi, ông bà Sáu có thường qua nhà con ở Thanh Hội để đàm luận với ba mẹ con, và ba mẹ cũng thường qua nhà ông bà Sáu và cô Loan. Ba mẹ con hiện giờ còn ở Việt Nam với các chị và vẫn công phu mỗi đêm. Riêng con đã dừng từ khi ông Tám chỉ dạy, lúc con trải thời kỳ bệnh. Lúc ông Tám và ông Sáu qua nhà gặp ba mẹ con ở Tôn Đảng, con vẫn nhớ ơn ông Tám đã chỉ dạy từ lần tặng lúc con trong thời kỳ mở luân xa. Con đã ngừng thiền định hơn 2 năm nay, nhưng mỗi ngày con vẫn nghĩ như ông Tám dạy là được chuyển sang phòng vô vi văn Phật. Ông Tám có nói với gia đình con là tội nghiệp con lắm, nên con thấy buồn trong lòng mãi. Lúc sau này con muốn thiền trở lại, con lại thích thiền nằm về đêm gặp buổi sáng, không biết có được không ông Tám. Nhờ ông Tám chỉ dạy con cách thức để trở lại từ đầu cho đến phương pháp hành đạo. Vì con không muốn chồng con sợ, vì ngỡ rằng con thiền sẽ trở lại bệnh như xưa. Lúc sau này con thường nằm mơ thấy người đã chết rồi, thường toàn là những bà con đến tiêm cầu, toàn là những người già xung quanh. Con lại nghe thấy nói rõ ràng hoặc những người lạ rất đẹp thường đến chặt dẻo đâu phép với con. Lần đầu con chấm tự lại bắt ấm thì họ lại kêu người dữ hơn nên thử thách con, nên sáng hôm sau con mệt mỏi lắm, thấy nóng cả người. Rồi con nhớ lại lời thứ tư trong sách, con không chấm tự lại dù họ kêu thích mà chỉ niệm Phật mãi mãi vì họ muốn nói chuyện cùng con. Sau cùng họ bỏ đi và cứ tai diện mãi như vậy. Khi sáng này con thức dậy và ngủ trở lại thì thấy một người đàn bà đến phá chặt con, và con cứ niệm thì họ bỏ đi. Con nghe toàn là tiếng trống như một gánh hát quảng đang hiện diện, và từ từ tiếng trống nhỏ dần, có một người đàn ông mặt mày dữ dằn chặt phá con. Con thấy rõ rằng mình vẫn nằm ngủ và họ phía dưới chân giường con. Con niệm Phật và khuyên họ tu hành nên bỏ đi vì con không thích sự phá phái của họ. Con nói rằng con đang tu tâm kiên tánh và con muốn đến nơi vô cùng tận ý, thì họ nói rằng họ muốn con giúp họ trở lại đầu thai kiếp người để tu. Con niệm và thức dậy không ngủ tiếp nữa. Thưa ông Tám, con nghĩ rằng có lẽ con sẽ không mở nhãn, vì con cứ nghe tiếng nói từng tiếng một của những người khuất tật. Và có một lần con nằm ngủ thấy chập chập người đàn bà muốn nói gì, con không nghe cái niệm Phật, con cứ niệm tới chữ vô là đúng, là chữ vô không được chữ vi được, vì có lẽ người ấy muốn mượn con. Con biết và niệm trở lại, không thèm nghe và nói, khuyên người ấy bỏ đi vì con không bao lòng. Và cứ như vậy tái diễn mãi, con thường mệt và buồn lắm ông cảm ơn. Vì nói xứ lạ quen người, ai là người để con tỏ bày về đạo, nên con làm phiền đến ông Tam vậy. Ông Tam thông cảm cho con, chỉ dẫn dịch con như một người cha già dạy con thơ, vì con mình muốn tập tành bước ra trường đời đầy gian nan. Xin thưa ông Tam, con thường nghe tiếng nói không biết phát xuất từ đâu, con chưa điều khiển được. Vậy đó là gì? Muốn điều khiển phải làm sao thưa ông Tam? Đâu là giả, đâu là thật? Con có nên lặng ngơ hay không? Con định thần thường nghe tiếng nói như vậy có hại gì khi con trở lại thiền định không? Sau thời gian này muốn trở lại con phải niệm ra sao? Thưa ông Tám, con rằng mình phải bước đi trên con đường tìm chân lý thật chắc và vững, vì con tin có quyền cơ và tin sự thật, và con muốn đạt được đạo và mong ước rằng mình thành công để gia đình con thấy rõ đâu là sự thật, để mạnh dạn tiếp tục bước theo. Vì sau thời gian con bệnh, cả nhà chấn động và nói rằng con điên, nhờ bác sĩ cho thuốc ngừng hết đó. Nhất là chồng con không tin, có hai người chị, một người thấy ánh sáng và một người không thấy, đã bỏ thiền vì sợ, và một cô em gái cũng bỏ thiền vì sợ hãi, nghĩ rằng thiền sẽ điên giống con vậy. Con rất tiếc vì họ đã bỏ thiền, nhưng giờ con viết thơ cho ông Tám mà bên tai như nghe tiếng gõ, hình như có sự hiện diện của ai đó mà con không biết, có thể ai điều khiển được mình hay không, hoặc mỗi người đã mở đều có quyền sư, hoặc có một người bạn vô hình giúp đỡ giống như ông Tám kể với gia đình con vậy. Người mà ông Tám thường đứng trước tấm gương nói chuyện ấy mà, và mỗi khi làm phép và mình muốn làm bạn và muốn người ấy giúp đỡ mình phải niệm làm sao? Ông Tám chỉ dạy cho con, thì con rất sợ, con cảm thấy mình yếu đuối quá. Sau này con bị thử thách hay không? Thưa ông Tám, lúc con thiền trở lại, có cầm tiếng nhạc em dịu hoặc tấm gương soi sáng bên cạnh mình hay không? Thưa ông Tám, hay những vật ấy là vật chất phù du? Có một lúc con hãi sợ vì bị pha phách nơi người khuất mặt, và cả với chồng con có tàn chế, nên con để một cái chiếc nhỏ sau cửa chánh hướng về phía mặt trời, và chữ ký của con, chữ ký mà ngày trước ông Tám khen là đẹp, có cần thiết hay không ông Tám, hay là con tháo xuống cấp và để chữ ký ấy trong tâm để làm kỷ niệm đời mình? Chữ ký lúc Phật Quan Thế Âm xuống dạy, con viết như vậy. Ông Tám có nghĩ rằng, ôi con nhỏ này quá tin dị đoan, quá không, qua ngoại quốc rồi mà vẫn như xưa, mà cũng vì tin giống ông Tám nên con mới theo đạo ông Tám đó. Ở Úc không có những sách đạo, vậy con muốn có, phải tìm mua ở đâu và sách nào mình xem để thích hợp? Ông Tám chỉ dạy dùng con rất cảm tạ. Con cũng rất tiếc là trời đã định nước Việt Nam đầy tang thương, nên ông Tám phải ra đi, để lại bao nhiêu người ngỡ ngàng, lung túng, vì không có minh sư nên đành bỏ đạo, và con không muốn mình phải chịu đựng, nên đành bỏ quê hương vượt trên sóng gió trùng dương, để mây trời đưa đẩy gặp lại thầy Phật như xưa. Không biết ông Tám từng đi đây, đi đó và rất mặn, nhưng con hy vọng rằng ông Tám vẫn như xưa, dù bận nhiều nhưng vẫn chỉ dạy con đường cho con tường tận, và con ước mong lĩnh hội được lời chỉ dạy của ông Tám, cho con gửi lời hỏi thăm đến bà Tám, cô con gái dễ mến của ông bà. Con có nhiều bạn ở Canada, hy vọng sau này qua holiday và được gặp lại ông Tám. Cầu chúc ông Tám mãi mãi được mọi sự như ý. Montreal ngày 4 tháng 2 năm 1981. Con, ông Tám vừa đi một vòng Đông Nam Á và Âu Châu về lại được đọc thơ của con. Được biết con vẫn bình an và vẫn một ý chí tu học. Dù bất cứ việc gì đã và đang xảy đến, con vẫn nhớ ông Tám. Những gì con đã nghe và thấy đều là ở cõi vô hình, tự con chứng minh, chứ người phàm mắt làm sao thấu đáo được. Nếu con muốn tu thì phải tự đặt mình trên con đường sẽ đạt thành chân quả, cương quyết tiến về hư không đại định. Không cần tiếp xúc với một ai bằng tự xây dựng sự sáng suốt vô cùng vô tận của chúng con. Con đã được nghe và thấy cả hai cõi. Con nên tưởng xem Đức Phật đã thành công trong hành trình vô cùng ngậm loạn, tu trong rừng sâu, sống với thương dữ và ma quỷ, nhưng Ngài vẫn tự phát huy ánh sáng hào quang của Ngài để lập lại trật tự an nhiên đại định của tâm linh. Vậy con đang ở điểm nào? Có phải giống như những vị đã thành công? Trước khi thành công, những vị ấy đã tự cảm nhận sự mơ vơ, nhưng sự quyết tâm khám phá mọi sự việc, không được dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Con ơi, cuộc đời của một linh căn nào tại thế cũng đều phải học hỏi luật vô thường, trong không mà có, trong có mà không thì mới thành đạo. Con phải càng cương quyết hơn nữa để học hỏi về sự quy định của chánh giác, tiến trong đà tiến trung dung, hành triển trong tình thương của Thượng Đế là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Niệm thường niệm vô biệt niệm lục tự di đà thì bất cứ sự động loạn nào cũng được khai minh, sự ám ảnh nào cũng sẽ không còn nữa, tự mình làm chủ thể xác hiện hữu, thực hiện tình thương và đạo đức. Ông Tám chẳng có buộc phép, ông Tám tự học nhẫn nhục, tự tu tự tiến và san sẻ cho mọi người bất cứ những gì ông Tám đã thành đạt, là ý chí vô cùng mạnh của Thượng Đế. Chúng ta không phải là một phàm nhân mà mắt xem thấy. Kỳ thật linh căn của mọi người, tức là phần hồn đã giáng hạ từ hào quang của Thượng Đế để học hỏi và tiến hóa đến vô cùng tận. Con tự xem thế xác của con, ai đang trụ trì và làm chủ? Có phải phần hồn, tức là sự sáng suốt của chính con đang làm chủ không? Con đang có nơi trú ngụ, trụ trì học hỏi. Còn những phần thiên liên kia bơ vơ, không có nơi phản lục. Tôi mong mượn được xác phàm là có cơ hội tiếp tục tu. Vậy con cương quyết giữ lấy mà tu, không nên cho bất cứ một ai xâm chiếm cả. Ý chí của con vô cùng nhưng hậu mới hòa hợp với ý chí của Thượng Đế thì mới sớm trở về với nguyên căn một họ được. Con phải cương quyết nghiên cứu nguyên căn của mọi sự việc và thực hiện trong ý chí sáng suốt sẵn có của con. Nói đến bệnh thì tất cả chúng sanh đều bệnh cả, cuối cùng trong sự tham dục của cơ thể mà không hay, bị giới hạn mà tưởng lầm là mình đã thành đạt. Chỉ có một phương pháp tối hậu là ăn năn hối cải, sửa mình để tiến, không nên đặt mình vào điểm nhầm lẫn chạy theo bên tả hay bên hữu nữa. chỉ giữ đạo luật trung dung tiến hóa thì sự học hỏi mới đạt tới thực chất vô cùng. Chúng ta nhớ thương con nhiều, ước mong con sớm thức giác tự xây dựng, thực hiện tình thương và đạo đức bất cứ ở nơi nào của Thượng Đế. Ông Tám gửi theo đây cho con một cuốn Thượng Đế giải chân lý và phương pháp công phu để cho con nghiên cứu và thực hành. Chúc con vui tiếng, ông Tám lương sĩ hạ.
Ken Washington Kết ngày 1 tháng 8 1982, chính thầy, trước con kính thăm thầy, sao cho con gửi lời thăm chị Truyền và tất cả huynh đệ vô vi. Bà thầy, con có những thắc mắc và những hiện tượng xảy ra sau tu tập cho đến nay, con xin thầy giải đáp dùm con để con biết và tâm tu tập được tinh tấn. Bà thầy, khi đọc kinh Thượng Đế giảng chân lý, thì cái đầu nó rần rần, sau đó đi xuống khắp cả tay chân. Xem xong con thấy buồn quá, có lúc đi làm đang lái xe mà khóc tức tử nghẹn ngào. Lúc ngồi thiền tưởng đến ngày thì nước mắt lại chảy khóc sụp sùi. Con nghĩ trần gian không tu nên cha già phải khổ tâm nhọc trí, trông ngóng các con ra đi rồi bị u minh lôi kéo, quên mất lối về. Bây giờ con thấy thương cha già vô cùng tận, mà không hiểu tại sao hiện tượng này đến với con như vậy. Lúc ngồi thiền mê đi thì có một tiếng nổ chát trước mặt vào vách. Tiếng nổ trên trần nhà, tiếng nổ sau lưng, nhất là tiếng nổ trên trần nhà cứ mỗi lần như thế, thì con nghe từ đầu con rần rần xuống, người con và sau đêm đó, sáng con ê ẩm cả người và rang ở ngực bên tay trái. Lúc mê đi con nghe tiếng đại thần chung từ xa vọng về, con không biết tiếng chung đó ở đâu vậy, lúc đó con tỉnh hay mê. Lúc con thiền thì con thấy thầy hiện ra hai lần, trong ánh sáng chói chang. Thầy rất nhỏ bằng ngón tay út, mà rực rỡ chứ không giống thầy tại thế. Thầy cũng ngồi thiền mà thầy bằng vàng sáng chói. Con nhận được thầy là mặt mũi, thầy rõ ràng. Mà có điều con ước là thầy không giảng dạy gì con hết. Thầy đang ngồi thiền, thầy hiện đến và quy đi rất nhanh. Trong khoảng chừng 2 giây, và cũng một vị nữa cũng hiện đến, vị này ốm hơn thầy. Cũng ngồi thiền rồi lại một vị nữa, mặt hồng hồng có râu dài. Bạch thầy, hai vị đó là ai? Bạch thầy, con quên, trước đó một hôm, thì cũng lúc ngồi thiền con thấy một người đàn ông nằm trên một miếng gỗ bất động, cũng nằm trong vùng sáng, và sau đó là người đàn bà rất đẹp, tóc dài chấm vai. Bạch thầy, hai vị này là ai vậy thầy? Bạch thầy, đêm con đi làm về mệt quá, trong bụng nói, đêm nay mệt quá thôi nghỉ thiền một bữa đi, thì con nằm nghỉ một chút, thì ý con nói hết mệt rồi ngồi dậy đi thiền. Đi chứ làm biến hả? Khi con mở mắt ra thì đúng 3 giờ, con nói trong ý, thì không cho ngủ thiền thì thiền chứ sợ gì, thì con bắt đầu ngồi thiền tâm tập trung, tư tưởng, đêm đó con thấy sáng vô cùng, mà đêm nào sáng con ngồi rất lâu, mà cứ đêm nào ngồi thiền tối con nản quá nhưng cũng cố gắng sau một tiếng mới xả thiền, thì con lấy làm lạ, ai lại bảo mình vậy, ai bắt buộc mình vậy cả? Xin thầy giải thích dùm con. Bạch thầy, không hiểu tại sao bây giờ con không thể ăn thịt nữa. Nó tanh quá và thấy không muốn ăn nữa, thích ăn rau đậu thôi. Thỉnh thoảng con có thể ăn tép rang được. Lúc con sắp thịt để nấu thức ăn cho mọi người trong nhà, thì mùi thịt tông, thịt mùi sống, bay ra con thấy hôi, lên tận ốc, nhưng bổn phận đầu bếp con phải ráng. Bạch thầy, có một điều lạ. Là khi con theo pháp của thầy để tu tập được một tuần thì có người hỏi con về pháp tu này, và cho đến nay con cũng tiếp tục hướng dẫn cho những người đến hỏi và đã tu tập. Bạch thầy, con chỉ hướng dẫn họ hết khả năng của con những gì mà con đã thực hành. Bạch thầy, gần đây có một người đàn bà ung thư tử cung, y bác sĩ chê không chịu mổ, vì họ yếu quá không mổ được. Anh Chương có hỏi con nếu họ muốn tập theo pháp môn tu này thì con có vui lòng giúp họ không? Con trả lời là rất sẵn lòng cho bất cứ một ai, con chỉ lo sợ họ không biết có hết bệnh được không, con cứ xin thầy chỉ họ cho con. Bà thầy, có một điều rất lạ, là hiệu nghiệm đối với con, là chị được chứng bệnh huyết trắng, con nói lên điều này, thầy đừng giận vì con e đó là chuyện của đàn bà. Hay nữa một cái hay, mà trong đời con chưa xảy ra lần nào là con đi làm từ 5 giờ chiều đến 3 giờ khuya, về con ngồi thiền đến 7 giờ sáng mà không thấy mệt. Mặt mày vẫn tỉnh táo hồng hào, mà đêm đó con ngồi thiền thiết sung sướng vô cùng, rồi trở lại đi ăn. Thôi nô con của một người bạn, rồi con gặp lại bạn bè cũ, nó bị cái đầu vì suy tư quá nhiều và nơi đây con cũng tiếp tục dạy cho nó môn pháp này để giúp ổn định thần kinh bộ đầu. Nó cảm ơn con vô cùng, và thầy đôi khi con ngồi cười thầm, mình tu tập không đầy một lá mít mà sau khi chỉ người ta tu tập thì người ta thức tâm ngay, nhưng con không rồi đây, họ có trì trí tu tập không? Con đâm ra lo, con cầu xin Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Chi Lạc tại thế hộ độ cho họ, để họ được trì trí tu tập cho tiến hóa. Bà thầy, những ngày gần đây lúc con ngồi thiền không được sáng như mấy hôm vừa qua, có phải con bị mất điểm không? Chứ phải là do đâu, và bây giờ con cũng tu, càng thấy mình trì trệ quá, chưa tinh tấn chút nào hết. Bà thầy tại sao vậy? Bà thầy, từ ngày con tu tập pháp thiền này, thì con thường bị đàm vướng ở cổ, lúc ngồi thiền thở hít thì rất là thông ở cổ, đến sáng ngủ dậy thì có đàm vướng ở cổ, chỉ khạc ra mới hết chứ không làm cách nào được, mà khạc nhiều thì rác ở cổ vậy, vì lý do nào? Bạch thầy, nếu như một ngày gần đây mà vùng kinh có đông người tu tập, chúng con có được xin mở một thiền đường ở nhà chúng con không, để các bạn đạo đến tu tập? Chúng con thỉnh ý của thầy, chúng con thành tâm kính dâng đến thầy, nén hương lòng mến thương của chúng con.
Trong ngày 21 tháng 8 năm 1981, thầy nhận được thơ con để ngày 1 tháng 8 năm 1982 trực tiếp con đã quyết tâm tu học. Con có thiện duyên tu hành chịu kiếp, ngày nay có cơ duyên ngộ pháp, những gì mà con đã được thấy là trợ duyên cho con tiến hóa về tâm linh. Còn ý chí là quan trọng, biết được cõi hư vô, không còn sự nghi ngờ nữa, cứ hành sẽ tiến. Cha đã ban rải thanh điển ở khắp nơi nơi, tặng đây lòng ở tâm linh của con ngài, và rung động từng giây phút khắc, cũng không ngoài sự ước mong tai ngộ con ngài. Tùy duyên trở hành, không biết con có thể chỉ pháp thiền cho mọi người và sáng băng cho họ nghe để trị bệnh nan y tại thế là tâm bệnh, còn thể xác chỉ là phương tiện tạm bợ mà thôi. Con có tâm cứu độ chúng sanh, khi con được thức tâm, nơi đó là thiền được của chúng sanh. Chúng ta đọc tu học trên đường giải thoát bất vụ lợi, học thực hiện tình thương và đạo đức. Lời của cha ban rất thâm thúy và sâu đậm, trong đó có sự pha mê và pha chấp. Cho nên mọi người được cơ duyên thiện lành, đọc và hiểu, hòa tán trong nguyên nguyện niệm cao sâu, thì sự cảm động đó cao cả vô cùng. Sự sáng suốt sẽ đem lại cho hành giả một kho tàng chân lý, giữ lấy nó mà sống, giữ lấy nó mà tiến hóa đời đời bất diệt. Còn về bị đàm là hơi cảm một chút nên uống thuốc cảm, nếu muốn ăn chay thì phải bỏ chút gừng. Thực hiện tình thương và đạo đức thì mới sớm đạt được kết quả tốt đẹp và sẽ nhận được chân tướng hằng hữu của Thượng Đế trong tâm con. Chúc con và gia đình vui khỏe, thầy của con, Đoàn Sĩ Hạ.
Ba càng 22 tháng 10 năm 1981, thưa thầy, chừng nào thầy trở lại nhà cho con đánh lễ được ra mắt thầy. Thưa thầy, trong đường đạo có nhiều sự trở ngại trong gai biết bao, vì nếu có thanh tịnh thì phải có động loạn thật nhiều, phải không thầy? Xin thầy giải thích cho con điều động loạn rồi lúc nào hết mới vào thanh được. Con người hành pháp rồi đến trình độ như thế nào mới bước vào đạo pháp? Từ sự chuyển tiếp đó nó khác nhau trong bản thể như thế nào? Đầu năm Tân Dậu, cô Ni ở Vĩnh Long có viết một bài thi, nghe nói là luồng điển của thầy về chấm các bạn đạo và bán kết, trong đó có tên con qua câu xuân tiên đợi bến sang đò. Xin thầy giải thích cặn kẽ về bài thơ trên cho con được rõ. Đạo tức ở trong tâm thì hành pháp phải sửa bên trong bản thể của mình. Nhưng tại sao tu xuất hồn? Có phải lúc đó mình đã đạt được đạo trong bản thể rồi không? Mà tại sao không lo đi vào trong, lại muốn xuất hồn ra ngoài vũ trụ đảnh lễ Phật cùng cha thầy? Hãy giải thích cho con rõ chỗ này. Cuối thư cho con gửi lời thăm tất cả các đạo hữu. Chúc tất cả các đạo hữu tu tiến nhanh. Nghe một bạn đạo Việt Nam nói tu phải thành Phật như thầy, con mong sẽ được học đạo ở thầy bằng vô vi. Con của thầy Ngô Xuân Tiên. Mặt say ngày 9 tháng 12 năm 1981, Xuân Tiên. Trên đường du thuyết từ Âu sang Á đến sang năm 1982 tháng 4, thầy mới trở về Canada. Đã được đọc thư con để ngày 22 tháng 10 năm 1981 được biết con vẫn bình an và tiếp tục hành thiện. Người tu luôn luôn từ động đi đến tịnh, càng ngày càng thanh nhẹ và không sợ động thì mới thật sự là người tu. Nghiêm chỉnh sửa mình mới rõ nghiệp tu. Bản thể có tam giới, thượng trung hạ, chính mình phải tự mượn pháp luân thường chuyển giải từ trượt tới thành. Thầy có chấm thi cho bạn đạo lúc nào cũng trực tiếp thử thách trong hoàn cảnh và bắt buộc nó phải chịu đựng để tiến, chứ không chịu nhập xác một ai để gây sự hoang mang cho mọi người. Còn phần thiên liêng đó là thiên quan tu mà thôi. Sửa tâm thanh nhẹ và biết quý thể xác đang mang, khai mở nó đến thanh nhẹ thì mới xuất hồn được. Nhẹ nhàng thì mới thấy rõ sự ra vô của chính mình để học đạo. Nếu không quy về nội thức thì không bao giờ xuất hồn được. Còn việc con đảnh lễ cha, Phật và thầy cũng là tâm con đã được thanh lọc thì mới ứng được tình cảnh này. Thầy lúc nào cũng về Việt Nam và lúc nào cũng không về là vậy. Khi các con thanh nhẹ thì con là thầy. Khi các con trượt thì chả có con cũng như không có thầy. Tôi về vô vi thì phải tự tôi tìm tôi thì tôi sẽ tìm được tất cả. Các con không nên nghe theo lời đóng loạn ngoài tai, nhưng các con tự xây dựng nội thức thì mới đúng và hành giả vô vi. Phật là gì? Phật là tư tưởng quân bình và thanh tịnh, đúng theo ý nghĩa của hai chữ vô vi. Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không còn, tức là nhất trần bất nhiễm thì mới thật là sáng suốt, không còn bị lôi cuốn theo bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục nữa. Thức hồi sinh của phần hồn là bất diệt, tiến hóa mãi mãi đến vô cùng tận thì mới rõ nguyên năng của Thượng Đế. Bất chấp gian lao thì mới thật sự hưởng được mùi đạo. Ngô Giang Trần học hỏi tiền miên, xuân thu giao cảm giải tâm phiền, tiên đồng khai mở tâm thường thức, cảnh giới trần gian đạo nói liền. Chúc con vui khỏe và tự tu tự tiến. Thầy Lương Sĩ Hạnh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 1981, kính thưa ông Tám, tôi đã nhận được quà của ông gửi. Đó là số thuốc do đạo hữu Thái Hoàng Long gửi từ Pháp. Tôi thành thật cảm ơn ông Tám, tôi không biết gì hơn là cố gắng tu học để đạt được sự ảnh hưởng cao quý của ông Tám, ông Tư để lại sự tu từ tiếng. Theo sự nghiên cứu hiểu biết riêng tôi thì chân lý ông Tám giảng không có gì không giá trị. Còn đường tu học như ông Tư đã dạy, văn và võ. Nhưng mà đi về văn thì mới giải thoát phần hồn vĩnh cửu, đòi hỏi sự cố gắng lắm. Theo thâm tâm tự hiểu của tôi, giữ riêng cá nhân tôi, Ngọc Hoàng cũng là một vị trong cộng đồng chư Phật. Nhưng Ngài là vị chủ điển võ, cho nên Ngài ngự ở đây là nắm thanh lẫn trượt do trời đất lập hiến. Còn nguyên lý giải thoát của văn là phần điển thanh bất động, vượt ngoài cả khôn của Ngọc Hoàng. Tôi thấy niệm cha tiếng mau và có sự quyền diệu hơn. Còn niệm Phật vẫn được sự quyền diệu nhưng có vẻ thiếu sự hỗ trợ. Bởi vì tự tu tự tiến vững chắc về hồn lắm, nhưng mà biết tự tu rồi thì mới thấy giá trị của văn Phật. Nhưng mà tôi hiểu tất cả đều là tình thương và đạo đức, nên không có gì phải can xen rủ ren. Ai nấy tự tu thì sự hiểu biết đó tôi cũng còn dè dặt, nên mạnh dạn trao đổi cùng ông Tám, hy vọng ông Tám còn dạy thêm. Về phần thực hành, tôi có hay chào ông Tư và ông Tám mỗi tối, cũng như nhiều lúc tôi nghĩ đến ông Tám, ông Tư, vân vân, thì cũng có sự ứng điển, nhưng mà không tin, nên hỏi ông Tám, những sự ứng điển đó có bị mạo nhận hay khi mình có điển, khi hướng về ai thì người đó rút. Mỗi khi dùng trí hỏi bên trên, nhận sự trả lời cảm ơn linh tính, cảm ơn lý đạo, cùng sự thuận hay không, khi hỏi việc gì, xin ông Tám cho biết có đúng không, tôi có bị gạt mình không, hay đó là sự ứng cảm rõ ràng, và càng rõ ràng tùy theo sự tu luyện dày công hơn nữa. Xin cảm ơn ông Tám, tỏ ý phước đức cùng ông Tám. Nam mô Đức ông Tám Vĩ Kiên Phật. Kính bút Trần Quang Minh. Mặt trời ngày 8 tháng 12 năm 1981, kính gửi anh Minh, vui nhận được thơ anh đề ngày 15 tháng 10-81, được biết anh đã nhận được quà từ Pháp và vẫn quyết tâm tự tu tự tiến là điều phước đức cho nhân loại ở tương lai. Những điều của anh đã nêu ra trong thơ đó là tâm tâm tương ứng tùy theo trình độ. Niệm danh cha hay Phật cũng đều là xây dựng ý chí tiến hóa tại thế mà thôi. Quan trọng là hành giả chịu hướng thanh điển của chính mình thẳng vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ hay không. Nếu tự hướng thẳng vào đó thì cuộc sống sẽ được dồi dào và thanh nhẹ hơn. Chấp nhận sự gánh vác với cha trời thì mới rõ là ngọc hoàng có chút Phật. Có cha mẹ mới có ta để luận đạo, hành đạo và sẽ thành đạo, mới biết được nguyên lý của đấng đại từ bi tức là cha trời. Trong văn có võ, trong võ có văn thì mới rõ chân lý. Rốt cuộc sự sáng suốt và thanh tịnh là quan trọng nhất. Chúng ta có quyền sửa sai và không có quyền chuyển hạng mạng sống. Học hết khóa rồi lại phải tiếp tục ra đi giữ khóa khác tùy theo trình độ. Sự tiến hóa của mỗi điểm liên quan phần hồn là vô cùng. Thức hồi sinh không bao giờ bị diệt cả. Chúc anh vui tiếng, kính thư lương sĩ họ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 1981, kính thưa ông Tám, tôi đã nhận được quà của ông gửi. Đó là số thuốc do đạo hữu Thái Hoàng Long gửi từ Pháp. Tôi thành thật cảm ơn ông Tám, tôi không biết gì hơn là cố gắng tu học để đạt được sự ảnh hưởng cao quý của ông Tám, ông Tư để lại sự tu tự tiến. Theo sự nghiên cứu hiểu biết riêng tôi thì chân lý ông Tám giảng không có gì không giá trị. Còn đường tu học như ông Tư đã dạy, văn và võ, nhưng mà đi về văn thì mới giải thoát phần hồn vĩnh cửu, đòi hỏi sự cố gắng lắm. Theo thâm tâm tự hiểu của tôi, giữ riêng cá nhân tôi, Ngọc Hoàng cũng là một vị trong cộng đồng chư Phật. Nhưng Ngài là vị chủ điển võ, cho nên Ngài ngự ở đây là nắm thanh lẫn trượt do trời đất lập hiến. Còn nguyên lý giải thoát của văn là phần điển thanh bất động vượt ngoài càn khôn của Ngọc Hoàng. Tôi thấy niệm cha tiếng mau và có sự quyền diệu hơn. Còn niệm Phật vẫn được sự quyền diệu nhưng có vẻ thiếu sự hỗ trợ. Bởi vì tự tu tự tiến vững chắc về hồn lắm, nhưng mà biết tự tu rồi thì mới thấy giá trị của văn Phật. Nhưng mà tôi hiểu tất cả đều là tình thương và đạo đức, nên không có gì phải càng xen rủ ren. Ai nấy tự tu thì sự hiểu biết đó tôi cũng còn dè dặt, nên mạnh dạn trao đổi cùng ông Tám. Hy vọng ông Tám còn dạy thêm. Về phần thực hành, tôi có hay chào ông Tư và ông Tám mỗi tối, cũng như nhiều lúc tôi nghĩ đến ông Tám, ông Tư, vân vân, thì cũng có sự ứng điển, nhưng mà không tin, nên hỏi ông Tám, những sự ứng điển đó có bị mạo nhận hay khi mình có điển, khi hướng về ai thì người đó rút. Mỗi khi dùng trí hỏi bên trên, nhận sự trả lời cảm ơn linh tính, cảm ơn lý đạo cùng sự thuận hay không, khi hỏi việc gì, xin ông Tám cho biết có đúng không, tôi có bị gạt mình không, hay đó là sự ứng cảm rõ ràng, và càng rõ ràng tùy theo sự tu luyện dày công hơn nữa. Xin cảm ơn ông Tám tỏ ý phước đức cùng ông Tám. Nam mô Đức ông Tám Vĩ Kiên Phật. Kinh bút Trần Quang Minh, thư gửi về địa chỉ Trần Thị Thanh Tâm, ấp Bà Chủ 1, xã Tâm Tân Lân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Mặt trời ngày 8 tháng 12 năm 1981, kính gửi anh Minh, vui nhận được thơ anh đề ngày 15 tháng 10-81, được biết anh đã nhận được quà từ Pháp và vẫn quyết tâm tự tu tự tiến là điều phước đức cho nhân loại ở tương lai. Những điều của anh đã nêu ra trong thơ đó là tâm tâm tương ứng tùy theo trình độ. Niệm danh cha hay Phật cũng đều là xây dựng ý chí tiến hóa tại thế mà thôi. Quan trọng là hành giả chịu hướng thanh điển của chính mình thẳng vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ hay không. Nếu tự hướng thẳng vào đó thì cuộc sống sẽ được dồi dào và thanh nhẹ hơn. Chấp nhận sự gánh vác với cha trời thì mới rõ là ngọc hoàng có trước Phật. Có cha mẹ mới có ta để luận đạo, hành đạo, và sẽ thành đạo mới biết được nguyên lý của đấng đại từ bi, tức là cha trời. Trong văn có võ, trong võ có văn thì mới rõ chân lý. Rốt cuộc sự sáng suốt và thanh tịnh là quan trọng nhất. Chúng ta có quyền sửa sai và không có quyền chuyển hạn mạng sống. Học hết khóa rồi lại phải tiếp tục ra đi giữ khóa khác tùy theo trình độ. Sự tiến hóa của mỗi điểm liên quan phần hồn là vô cùng. Thức hồi sinh không bao giờ bị diệt cả. Chúc anh vui tiếng, kính thư Lương Sĩ Hạ.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 9 1981, thầy Tám kính mến. Hôm nay con có chút thời gian rảnh rỗi viết thư hỏi thăm sức khỏe thầy cùng đạo hữu hải ngoại. Thưa thầy, đây là lần đầu tiên con viết thơ cho thầy. Nhân tiện con có một số thắc mắc trong lúc công phu, thầy cho phép con sơ lược lại quá trình tập luyện của con. Nghe thầy, con bước vào con đường tu luyện pháp lý vô vi tạo quyền lý học từ cuối năm 78 một cách tình cờ thầy ạ. Do hai người bạn con nói chuyện luyện pháp này, con xin tập pháp, thật là một bất ngờ đến với con. Ngay từ đầu con đã có những ấn chứng về tâm linh. Con bỏ ăn mặn tiếp tục luyện được 6 tháng. Một buổi tối đang thở pháp luân, bỗng nghe bộ đầu chuyển dữ dội, phát ra những tiếng răng rắc. Sáng dậy con thấy một lần nứt từ giữa hai chân mày lên tới tận má và lõm xuống. Từ đó con rất thường thấy ánh sáng. Nay thì hết rồi. Thầy kính mến, con bước vào học đạo lại không may gặp thầy lần nào cả. Nên ngay từ buổi đầu con thường xuyên tiếp xúc với các bạn đạo tu lâu như chú Nên, ông Sâu Lung, bà Bảy Thanh Đa và Sâu Kỳ chú được. Tuy con không được gặp thầy bằng xác phàm, nhưng con đã gặp thầy
mặt tâm linh thầy ạ. À, một lần con có tên trong danh sách nghĩa vụ quân sự. Đêm đó con công phu xin thầy ơn trên, thì lập tức người con mê đi, quên cả bản thể và điểm rút dữ dội, như có ai nắm tóc kéo lên. Kể từ hôm đó cho đến nay đã 3 năm rồi, có đi đăng ký nhưng chính phủ không gọi nhập ngũ. Con biết thầy thương con lắm, có lần con ngủ quên, con thấy thầy lấy ngón tay chỉ vào đầu, lại dạy bảo đến giờ con tu sao còn nằm đây. Con dùng thức dậy, lúc đó là 12:05. Thầy mến có dạo con chuyển trang ăn mặn, trực điển của cá thịt làm con dục quá, tư tưởng nghĩ đến chuyện mà người tu không nên nghĩ. Đêm đó con lại gặp thầy qua giấc ngủ. Sau buổi công phu, con hỏi và thầy lấy ngón tay đâm vào bụng, tạo thành một lỗ làm con giật mình tỉnh dậy. Lúc đó là 4:00 rồi, con tiếp tục công phu xả thiền rồi ngủ. Gặp 6 ông thầy tu, 3 ông mặc áo vàng và 3 ông mặc áo nâu. Nhìn họ tự điển xuất nặng chịu, luôn xa chân mày quay mạnh. Thưa thầy, cho mãi đến tháng 8, 81, gần đây con lại được gặp thầy sau buổi công phu. Qua giấc ngủ, con thấy thầy ngồi ở hành lang, phía sau có 2 người bạn con đang tham thiền và một cụ rất già đang ngồi hỏi chuyện với thầy. Một lúc sau cụ đó bỏ đi, con đến hỏi làm nứt xương đầu của con, sao lại hơi lệch phía sau phía bên phải một tí. Thầy không trả lời, đứng dậy và lấy tay điểm ngay 4 cái 2 bên đầu nó và trung tâm hà đào thành. Tay thầy đến đâu điểm rút mãnh liệt đến đó, đến nỗi làm như muốn câm người con sang bên trái, là con mình tỉnh dậy lúc 5:00. Thưa thầy, sau buổi đó 30 ngày sau tự nhiên con phát bệnh đau hông bên phải dữ dội, nằm xuống dậy không nổi, con phải vào nằm bệnh viện mất 15 ngày. 3 ngày ở bệnh viện, ban đêm về nhà công phu. Con biết thầy rất thương con nên đã dùng niệm để đỡ nghiệp thân cho con, nhưng nghiệp chướng của con phải mang lấy. Đến nay con đã ra viện rồi thầy ạ. À, thầy kính mến đạo hữu bên đó chắc tu đông lắm phải không thầy? Theo con nghĩ người ngoại quốc chắc tu ít lắm, vì họ nay chủ nghĩa vi vật quá, cái gì cũng bắt chứng minh. Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Thầy mến gia đình xã hội thật là bài học vô giá, thật may mắn cho những ai gặp được pháp này, phải không thầy? Chính bản thân con lúc bé bán cho chùa, ở chùa 7-8 năm rồi, ở trong các làng đạo công giáo, đi nhà thờ, tiếp xúc, học hỏi ở các mã xưa, nhưng về nhà nội tâm con trống rỗng. Nhưng khi con nhìn được cảnh chết chóc, nhà cửa đổ nát đó, chiến tranh làm cho con bồi hồi thương xót về nhà, nghĩ miên man, chẳng lẽ con người chịu cảnh khổ mãi sao? Đời sống con người chấm dứt nhanh quá và đơn giản vậy hay sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi thầy ạ. Chính con phải ngạc nhiên với chính mình. Tự nhiên con vững dưng với tất cả, đến ngay người thân họ hàng chết con không rơi được một giọt nước mắt. Con nghĩ tứ đại rồi trở về với tứ đại, chỉ còn tồn tại một tâm linh tiến hóa, sống sang cõi khác học hỏi. Thầy kính yêu, con thấy làm người Việt Nam thật hạnh phúc. Ở bên này tuy thiếu thốn về vật chất, phải kiếm ăn cơm bữa cơm bữa cháo, nhưng may mắn gốc đạo lại ở xứ này. Người học đạo có cơ hội thử thách, có những lúc con động loạn, đưa những người bạn cho đi vượt biên, con cũng muốn qua đó lắm, nhưng còn nặng gánh gia đình. Bà mẹ đều quá già yếu, những đêm công phu ngồi nghĩ lại thấy mình sao còn dại khờ quá. Đã là người tu thì ở đâu cũng phải tu, đi đâu cũng chỉ có trời với đất, cũng phải làm và ăn. May là nhờ có cái pháp lý mà con đã xác định được mục đích của đời mình và ổn định được nội tâm. Nãy giờ con biết quá nhiều, sau đây con có vài thắc mắc xin thầy dạy bảo thêm cho con. Thứ nhất, khớp xương bộ đầu của con nứt từ giữa hai chân mày lên tới mỏ ác thì dừng lại. Con cố gắng công phu cho mở tiếp lên tới Hà Đào Thành nhưng không kết quả. Vậy con muốn mở thêm lên thì phải tập như thế nào? Thì thứ nhì, trình độ của con có thể ngủ ngồi được không? Điều thứ ba, trong lúc này con có nên ăn chay không? Vì lúc trước con nghĩ lao động nặng, sợ ăn chay không đủ sức khỏe để làm việc nên chuyển sang ăn mặn. Nhưng mấy lúc gần đây cha khuyên nên ăn chay để đỡ nghiệp thân. Trên đây con xin dừng bút cho con gửi lời thăm đến các đạo hữu hải ngoại vững tiến trên đường tu. Ký tên Hồ Quốc Dũng. Sắc vua ngày 19 tháng 11 năm 1951, Quốc Dũng, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 13 tháng 9 năm 1951, được biết con vẫn bình an lo tu học. Trên con đường hoằng pháp từ Âu sang Á, thầy sẽ trở về Canada tháng 4 năm 1962. Bộ đầu nứt không quan trọng bằng thanh điển tập trung trên bộ đầu, chân tâm sẽ phát triển nơi đó. Khi bộ đầu được hoàn toàn được hút thanh nhẹ thì lúc đó ngồi 5 giờ liền cũng như 1 tiếng. Ăn chay là tốt, phải ăn đủ chất bổ, không nên ăn tương với rau không, phải thường có ngũ cốc. Những gì mà con đã thấy đều là khuyên tu, nên giữ tâm thanh tịnh để khai triển tới vô cùng. Rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên về hư không đại định, đi tới vô hình vô tướng thì mới ngộ được chân pháp. Tâm tư sáng lạng và hòa đồng với mọi nơi mọi giới, ở đâu cũng không xa được ông trời. Không có ông trời thì không có nhịp thở. Chúc con vui tiếng. Thầy của con Lương Sĩ Hằng.